Kiếm nghịch thương khung, chương 982, lôi đỉnh đoạn tí, 1, góc truyện audio.com. Hơn nữa thực lực Mạc Thiên Ki cường đại, nhãn lực rất mạnh, căn cứ phương hướng, tốc độ kiếm nhân xuân biến mất cũng có thể phỏng đoán ra quỹ tích kiếm nhân xuân xuyên thẳng qua hư không. Vì thế kiếm nhân xuân liên tục mấy lần thuấn di công kích Mạc Thiên Ki đều bị Mạc Thiên Ki ngăn lại. Tàng Vạn Tuyệt thấy Mạc Thiên Ki bị kiếm nhân xuân áp chế, ánh mắt nhìn sang Huyền Thiên đột nhiên sát niệm dâng lên mãnh liệt, thân thể của hắn lóe lên lao đến Huyền Thiên. Huyền Thiên hiện tại đã đả bại đệ nhất công tử là họa lớn của hắn, hắn muốn thừa dịp cơ hội này chém giết Huyền Thiên. Bất quá ngay tại thời điểm Tàng Vạn Tuyệt khẽ động, đột nhiên một đạo kiếm cương kim quang sáng chói phá không tới đệ nhất công tử. Là Mạc Thiên Ki tại thời điểm ngăn cản kiếm nhân xuân công kích bất thời giờ chém ra một kiếm, ý tứ rất rõ ràng, Tàng Vạn Tuyệt dám động Huyền Thiên, vậy hắn sẽ chém đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử tuy rằng tu luyện bất tử chi thân, Huyền Thiên như thế nào đánh cũng không chết, nhưng kiếm cương có chứa kim thuộc tính có lực công kích đáng sợ đến cỡ nào thì Tàng Vạn Tuyệt đương nhiên biết rõ. Dù là thân thể đệ nhất công tử có cường hãn tới mấy sợ rằng cũng phải bị lập tức chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Tàng Vạn Tuyệt lập tức trở lại, ngăn trở một kiếm kia, thân thể lóe lên đánh tới Mạc Thiên Ki nói. Mạc Thiên Ki, bổn tọa trước cùng kiếm nhân xuân liên thủ lấy mạng của ngươi, ngươi vừa chết xem ai còn bảo vệ bọn hắn. Mạc Thiên Ki cùng kiếm nhân xuân hư không thuấn di đại chiến có thể chiếm chút thượng phong, nhưng mà Tàng Vạn Tuyệt một khi gia nhập song phương lập tức thế lực ngang nhau lên. Tam đại nửa bước vương giả kịch chiến trên không trung, kiếm cương kinh khủng kia bổ ra bên ngoài hơn 3.000 thước. Một đạo tiếp một đạo khủng bố đến cực điểm, còn có tiểu kiếm cương rậm rạp chằng chịt bao giờ cũng bay xung quanh nửa bước vương giả, vũ giả căn bản không thể tới gần, người dám tới kết cục chỉ có con đường chết. Vì để tránh cho ngộ thương đến người khác, tam đại nửa bước vương giả càng đánh càng bay lên cao, đánh cho trên không trung phong vân biến sắc. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, thời tiết dường như vì tam đại nửa bước vương giả chiến đấu mà xuất hiện biến hóa, bầu trời bao la vang lên sấm sét, trong chốc lát bắt đầu mưa. Ầm ầm, rầm rập ầm ầm, một đạo lại một đạo tiếng sấm vang lên, trên không trung đột nhiên đánh xuống một đạo lại một đạo lôi điện. Huyền Thiên, Huyền Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn quát to. Tàng Thiên Ca, đây là trời muốn diệt ngươi. Bầu trời rất nhanh đổ mưa to như chút nước, sấm sét chằng chịt. Lôi đỉnh từ phía trên thương khung đánh xuống là thiên lôi chân chính, uy lực vô cùng khủng bố, từ lúc ban đầu một đạo lại một đạo theo thời gian dần qua biến thành một mảng lại một mảng bổ xuống dưới. Lôi điện đánh xuống có mạnh có yếu, yếu là lôi điện nhất trọng, bất quá một hai cái bằng cỡ đầu ngón tay có số lượng khá nhiều. Lôi điện nhị trọng lớn bằng nửa nắm tay, mạnh nhất là tam trọng lôi điện chừng cánh tay, kèm theo lôi âm nổ vang chấn nhân tâm. Cường giả địa giai cảnh đối mặt lôi điện nhị trọng thì phi thường cố hết sức, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết, tam trọng lôi điện đều có thể chém giết cường giả thiên giai, cường giả địa giai cũng không thể đụng vào. Cho dù là Mạc Thiên Ki, Tàng Vạn Tuyệt, kiếm nhân xuân ba vị nửa bước vương. Góc truyện audio.com, giả kịch chiến trên không trung gặp được số lượng lôi điện tam trọng khá nhiều đồng thời đánh xuống đều phải lựa chọn né tránh. Nhưng mà Huyền Thiên không sợ nhất chính là lôi điện, hắn thân mang ngự lôi châu, đây chính là bảo bối thây khô lông xanh vẫn muốn cướp đoạt, đến tột cùng là cấp bậc gì, Huyền Thiên bây giờ còn không cách nào phán đoán, nhưng có thể khẳng định là lai lịch của nó khẳng định phi phàm. Bên trong lôi điện Huyền Thiên giống như cá vào biển cả, rồng bay vào trời, vô cùng khoan khoái dễ chịu, hơn nữa uy lực của lôi điện càng mạnh thì thực lực của Huyền Thiên càng lớn. Ngự lôi châu sẽ hấp thu lôi đỉnh chi lực để cho chiến lực của Huyền Thiên điên cuồng tăng lên. Thực lực Huyền Thiên mạnh hơn đệ nhất công tử, chỉ là khổ nỗi lực công kích không đủ, không cách nào đạt tới trình độ đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất qua tam, không cách nào chém giết đệ nhất công tử. Nếu có lôi đỉnh chi lực cường đại cung cấp hắn hấp thu. Vậy hôm nay chém giết đệ nhất công tử chưa hẳn là chuyện không thể. Vì thế vừa nhìn thấy lôi điện trên không trung bổ ra, thần sắc Huyền Thiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá thực lực bây giờ của Huyền Thiên đã cường đại đến trình độ nhất định, cũng chỉ có hấp thu lôi điện tam trọng mới có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên. Có thể chém giết đệ nhất công tử hay không còn phải xem số lượng lôi điện tam trọng bên trong trận mưa này, dù sao tại đây không phải lôi đình sơn mạch, không cách nào xuất hiện lôi điện hội tụ rầm rộ như thế. Nếu là ở bên trong lôi đình sơn mạch có lôi điện thượng phẩm tam trọng vô cùng vô tận cung cấp Huyền Thiên hấp thu, đủ đem thực lực của hắn tăng lên tới cấp bậc vô thượng vương giả, chiến lực như vậy đừng nói là chém giết đệ nhất công tử, mà ngay cả chém giết Tàng Vạn Tuyệt, kiếm nhân xuân cũng rất dễ dàng. Trên không trung, Mạc Thiên Ki, Tàng Vạn Tuyệt, kiếm nhân xuân tam đại nửa bước vương giả vẫn còn kịch chiến, song phương đánh cho khó phân thắng bại, kiếm cương sáng chói, kiếm cương vạch phá bầu trời cùng đạo thiên lôi này đan vào cùng một chỗ càng thêm khủng bố. Tuy rằng mưa to nổi lên nhưng võ giả đang xem cuộc chiến bên trên thiên tinh thành lại không ít đi, lôi điện rất cường đại nhưng sẽ không bổ xuống mặt đất. Nó chỉ xuất hiện trong một chớp mắt rồi biến mất, vì thế cường giả trên tường thiên tinh thành cơ bản sẽ không bị lôi điện uy hiếp. Duy nhất làm cho thở dài chính là mưa to làm cho ánh mắt võ giả khó nhìn thấy, cường giả thiên giai, địa giai còn tốt một chút, những vũ giả võ đạo cảnh tiên thiên cảnh hiện tại chỉ thấy một mảnh mênh mông mưa to phía trước, xa xa có quang mang chớp nhấp nháy, không còn thấy rõ cụ thể nữa. Đột nhiên, có một đạo lôi điện từ phía trên đánh xuống không bổ tới nửa trên không trung thì lập tức nhạt nhòa, mà là trực tiếp đánh xuống mặt đất. Là lôi điện tam trọng to chừng cánh tay. Thần sắc cường giả thiên giai cảnh cả kinh, lôi điện tam trọng đã có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Cường giả địa giai cảnh dùng mình một cái, bọn hắn không thể chống đỡ lôi điện tam trọng, chỉ cần bị đánh chúng chắc chắn sẽ lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân ngay lập tức. Vốn lôi điện sẽ rất ít bổ tới mặt đất nhưng đạo lôi điện này tựa hồ là bị một cỗ lực lượng nào đó hấp dẫn. Điện quang thật dài làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đạo lôi điện tam trọng kia không đánh tới thiên tinh thành, võ giả. Góc truyện audio.com, bên trong thành thở dài một hơi nhưng mà thần sắc vẫn hoảng sợ như cũ. Cách chương.